18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 26. Phần 26. Hai đồng chí kia làm sao vậy? Tối hôm qua không ngủ à? Chạy thêm hai vòng cho tôi. Chu Hồng Kỳ trừng mắt nhìn Kha Tử Hoa với Đinh Nhị Cẩu đang chạy sau cùng quát to: sáng sớm chưa có ăn cơm, chạy 5.000m ai mà chịu được. Đứt quãng có không ít người thối lui ra khỏi đội hình, nhưng Kha Tử Hoa với Đinh Nhị Cẩu vẫn đang kiên trì chạy theo. Nghe nói như thế, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy quả thật không tưởng tượng nổi, mình chạy chậm sau cùng thật, nhưng vẫn không có rời khỏi đội hình, tại sao lại bị phạt? Nhưng hắn không dám tranh cãi tay đôi với huấn luyện viên, vẫn cắm đầu chạy. Còn Kha Tử Hoa máu gái, nghe huấn luyện viên chiếu cố chính mình, vui vẻ chịu phạt chạy đuổi theo sát Đinh Nhị Cẩu. Tử Hoa, anh có cảm thấy có cái gì không đúng không? Không có chuyện vậy. Ông anh thật là ngốc này, chúng ta là chạy sau cùng, nhưng không rời khỏi đội hình, nhưng vì sao lại phạt chúng ta? Đúng vậy a, vì sao phạt chúng ta? Kha Tử Hoa cũng có chút nhìn ra. Tôi nói cho ông anh biết chuyện là như thế này, a, chú em nói thật không? Có chuyện như vậy à? Tiêu rồi, hình tượng đẹp đã bị hoàn toàn bị phá hủy vì phát hiện của chú em. Hai đồng chí lại nói chuyện nhỏ to gì vậy, chạy thêm hai vòng cho tôi. Chu Hồng Kỳ cao giọng hô, toàn bộ sân luyện tập vang lên tiếng hoan hô khích lệ tinh thần bọn họ. Đám này, chỉ cần có náo nhiệt là reo hò. Kha Tử Hoa nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, tin lời hắn nói là thật, cúi đầu chạy, lần này rất đàng hoàng, nhìn trong sân đang hai người bị phạt chạy. Chu Hồng Kỳ trong lòng khoan khoái, cô không khỏi nhớ đến câu mà Đinh Nhị Cẩu nói, vậy ông anh có thể nhịn được à, chỉ là nhìn, không làm chút gì sao? Cô lại thầm nghĩ, đồ thối tha, lông còn chưa mọc đủ, dám sau lưng huấn luyện viên nói xấu, quả thực là chán sống rồi. Tên là Đinh Trường Sinh, Đại học Pháp luật Giang Đô hệ chính quy. Nhìn qua hồ sơ thấy không đúng lắm, Chu Hồng Kỳ trong tay một xấp giấy tờ, kiểm tra lại hồ sơ của hai người Đinh Nhị Cẩu và Kha Tử Hoa. Nhưng khi nhìn đến tờ khai của Đinh Nhị Cẩu, cô phát hiện có điểm không bình thường. Biết vì sao các đồng chí bị phạt không? Chu Hồng Kỳ trước mắt nhìn hai thằng này đang đứng nghiêm hỏi. Đinh Nhị Cẩu chưa kịp lên tiếng, Kha Tử Hoa nhanh nhẩu nói, báo cáo huấn luyện viên, chúng tôi biết. Đinh Nhị Cẩu trong lòng thở dài, đúng là thằng đầu bò, thật sự là không sợ đối thủ giỏi hơn mình vì có thể dùng mưu mẹo đối phó. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo làm hư mọi kế hoạch đưa ra. Với khoảng cách gần như vậy nhìn Chu Hồng Kỳ, hắn cảm thấy vẫn có chút chênh lệch so với cô gái diễn viên của Kha Tử Hoa. Cô diễn viên cao nhiều lắm 1m6, mà Chu Hồng Kỳ thì cao tầm 1m7, nhìn cô hai bắp đùi thon dài khiến cho hắn lại nhớ đến Lăng Sam, cũng chính là cô bé phù dâu hắn quấy rối hôm đám cưới Trần Nhị Đản. Biết ai nói cho đồng chí biết? Chu Hồng Kỳ sừng sốt chất vấn. Lần này Kha Tử Hoa không nói gì, nhưng là ánh mắt hướng qua nhìn Đinh Nhị Cẩu, ý rất rõ ràng, chính là người này nói cho hắn biết. Tốt lắm, đồng chí trở về nhà ăn đi, ăn cơm. Còn đồng chí Đinh Trường Sinh, chạy thêm một vòng nữa. À, tại sao vậy? Huấn luyện viên, Kha Tử Hoa không rõ vì sao, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu rõ một chút, hình như là huấn luyện viên không thích người thông minh. Ở trước mặt cô, tốt nhất là nên giả ngu. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ xoay người tiếp tục chạy vòng quanh sân huấn luyện. Điều này cũng khiến cho Chu Hồng Kỳ sừng sốt, thằng này tại sao như vậy, ta một ý thức phản kháng đều không có. Cô còn tưởng rằng Đinh Nhị Cẩu sẽ la to phản ứng, nếu như vậy thì mình liền càng thêm có lý do bắt hắn chạy thêm 5 vòng rồi. Sáng sớm bụng rỗng chạy bộ vốn đã chịu khổ rồi, tính đến bây giờ Đinh Nhị Cẩu lộ trình chạy đã là gấp đôi những người khác. Sân huấn luyện chung quanh vây đầy không ít học viên đã cơm nước xong, Mọi người cũng không biết thằng này xui xẻo rốt cuộc như thế nào mà đắc tội với huấn luyện viên, bị ngược đãi như vậy, miễn cưỡng chạy xong 5 vòng. Đinh Nhĩ Cẩu lập tức mỏi mệt tê liệt ngã xuống trên sân cỏ, chính thức trở thành một con chó chết. Nhưng Chu Hồng Kỳ giống như chưa muốn buông tha hắn. Tuy rằng đêm qua khi cô nghe lén lời nói phần nhiều là của Kha Tử Hoa, nhưng cái tên đó rõ ràng không có đầu óc, nhưng cái thằng ở sau lưng hắn mới là ẩn giấu ma mãnh. Thế nào? Sức lực sao rồi? Tiếp theo là 50 lần nằm ngửa ngồi dậy cho tôi. Chu Hồng Kỳ đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, ánh mắt nhìn xuống thằng chán ghét này, bởi vì hắn khá thông minh. Phát hiện được cô lén lút kiểm tra nghe lén học viên, tuy rằng người khác cũng không biết, nhưng Kha Tử Hoa giờ đã biết. Cô tin chắc rằng rất nhanh tất cả mọi người đều biết vì cái miệng của Kha Tử Hoa. Không được, tôi thật sự là hết sức rồi, không có được than van, cộng thêm 50 cái nữa. Làm xong mới được ăn cơm, làm không xong nghỉ ngơi một hồi, chờ mọi người cơm nước xong, tiếp tục huấn luyện. Đinh Nhị Cẩu trong lòng kêu rên, vì sao, đây là vì sao? Vì sao chính mình xui xẻo như vậy, không còn cách nào khác, phải làm thôi, vì một bữa cơm hoặc bị con mụ này ý lộn cô gái này đùa chết, được, tôi làm. Đinh Nhị Cẩu hai chân khép lại. Đưa tay kê ở sau ót, bắt đầu làm nằm ngửa rồi ngồi dậy, nhưng là không ai trận chân, cho nên không có thế để ngồi dậy nổi. Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu có chút khó khăn, thì một chân hắn tự đè lên trên mắt cá chân kia, phẳng phất như là được mọc rễ dính trên đất cặp chân. Điều này khiến Đinh Nhị Cẩu rất nhanh tìm được thế để bung sức ra ngồi dậy. Cứ thế mà làm, đến cái thứ 35, huấn luyện viên, tôi có thể nghỉ một lát không? Không được, còn 15 cái nữa là xong, nếu lúc này làm không xong sẽ thêm 50 cái nữa. Chu Hồng Kỳ thản nhiên nói, không có biện pháp. Đinh Nhị Cẩu cắn răng, dùng hết sức lực cuối cùng thật là gian khổ để vượt qua. Huấn luyện viên có ý gì đây? Sao lại đối với thằng đó chiếu cố nhiều như vậy, có khi nào coi trọng hắn, huấn luyện riêng một mình hắn? Xa xa trong đám học viên có người nói, chiếu cố cái con khỉ, đây là ngược đãi. Ông không nhìn ra huấn luyện viên cố ý chỉnh hắn à, tôi đoán là huấn luyện viên tỏ tình với ai bị cự tuyệt nên sượng mặt kiếm người chút giận, ông tin không? Thằng nhóc này phỏng chừng ngày mai sẽ xám xịt rồi. Đương nhiên những lời này là ở phía xa nói. Nếu để cho Chu Hồng Kỳ nghe thấy, nhất định là thằng này sẽ có kết quả giống như là Đinh Nhị Cẩu. Rốt cục 100 cái nằm ngửa ngồi dậy làm xong. Đinh Nhị Cẩu đang trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức. Cái cảm giác thật sự là hỏng bét, giống như là phụ nữ đạt được cực khoái vậy. Một ngón tay cũng không động đậy nổi. Đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói, đây là lần đầu tiên mới phóng thích hết khí lực của mình đến như vậy. Cùng với Điền Ngạc Như đại chiến suốt đêm cũng không có mệt như lúc này, hắn hiện tại đã lơ tơ mơ đầu óc cơ hồ muốn bất tỉnh. Tại sao đêm qua đồng chí biết được bên ngoài là tôi? Chu Hồng Kỳ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt còn non của hắn. Huấn luyện viên, đồng chí nói cái gì? Tôi thật không rõ ý của đồng chí. Đinh Nhị Cẩu tự hiểu, không dám để cho cô biết được mình có tài khôn vặt. Tôi hỏi vấn đề phải thành thật trả lời, nếu không sẽ lặp lại một lần huấn luyện nữa. Chu Hồng Kỳ nói không nháy mắt, mặt lạnh như băng. Tôi nói, Đinh Nhị Cẩu coi như bị thu thập triệt để, tuy rằng ngoài mặt hắn ngoan ngoãn, nhưng trong lòng ngàn lần không phục, bất quá hắn bây giờ không còn sức lực biểu hiện. Nhìn Đinh Nhị Cẩu nằm bẹp dí ở trên giường giống như chó chết, Kha Tử Hoa trong lòng áy náy, hắn không ngờ mình trong lúc lơ đãng biến thành mật báo cho Chu Hồng Kỳ. Đâu ngờ huấn luyện viên nhìn qua thì đáng yêu như thế, lại ép người quá đáng. Bạn hữu, buổi tối đi ra ngoài uống với tôi một chén thế nào? Tôi mời khách coi như cho tôi đền đáp lại lỗi của mình. Kha Tử Hoa ngồi ở bên giường, Đinh Nhĩ Cầu nói, không đi, giờ tôi chỉ muốn ngủ, mệt quá, đi thôi, tôi có mời vài người bạn, buổi tối nay chúng ta ra ngoài nhậu đi. Tại thành phố Bạch Sơn này có người quen, để tôi giới thiệu chú em với bạn tôi để mọi người làm quen, sau này có dịp đến Bạch Sơn có bạn bè cũng tốt hơn, thôi khỏi, giờ tôi chỉ muốn ngủ. Anh biến đi, để tôi yên, giờ có đi hay không? Kha Tử Hoa ánh mặt lô ra vẻ lưu manh, chờ khi Đinh Nhĩ Cầu bị hắn quấy rối phải mở mắt ra, hắn thấy Kha Tử Hoa trong tay cầm một cái phích nước nóng. Nắp đã mở sẵn ra, giờ có đi hay không? Nếu không thì ở trong chăn sưởi nước nóng đi. Nói xong hắn nghiêng tay, vài giọt nước nóng đã rơi vào trên chăn. Được, được tôi đi, sợ anh luôn. Nhưng có đi tôi cũng ngủ, ha ha, đi rồi chú em sẽ không nói như vậy, đêm nay tôi dẫn chú em đi đến một nơi rất hấp dẫn. Đinh Nhị Cẩu thân thể mệt mỏi lê lết đi theo Kha Tử Hoa ra cửa, nhưng vừa lên xe taxi thì đã ngủ, nhìn xem hắn như chết rồi. Kha Tử Hoa cười cười không nói gì, đây là đâu vậy Kha Tử Hoa, chúng ta vừa rồi bị gì, anh đừng quên nha. Con người của tôi rất có nguyên tắc, anh chết đuối cũng đừng kéo tôi xuống nước. Theo đó, Đinh Nhị Cẩu tập ảnh đi theo sau Kha Tử Hoa, hắn hôm nay thật sự là mệt, muốn chết. Chưa từng có trải qua hao tốn sức lực như thế, trong lúc này đúng là chịu không nổi. Phía sau có vài người cười rôm rả, hôm nay Đinh Nhị Cẩu bị hành hạ thảm như vậy, bọn họ đều tận mắt thấy. Bọn họ cũng là đi theo Kha Tử Hoa uống rượu tán gái, cho nên nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu bị như vậy mà còn sức đi theo, cũng thấy lo lắng dùm cho Đinh Nhị Cẩu. Nhìn mặt tiền phía ngoài hình dáng là một câu lạc bộ sang trọng, nói đúng ra là một hộp đêm, tính chất đều là giống nhau, chẳng qua thay đổi cái tên. Gọi là câu lạc bộ cho dễ nghe hơn mà thôi. Bên trong làm chuyện gì thì cũng giống như nhau. Thưa ông, có mấy người ạ? 6 người, tôi có hẹn với Thành Công. Hắn hiện tại có đây không? Thì ra bạn của ông Thành, xin mời đi theo tôi. Bước vào câu lạc bộ, Kha Tử Hoa bản tính máu gái liền lộ ra. Nhìn thấy các cô gái phục vụ xinh đẹp, thấy hắn si mê là hiểu rồi. Kha Tử Hoa, ông đối với nơi này rất quen thuộc, chắc là chỗ bạn bè tốt của ông, lát nữa cho chúng tôi mở rộng tầm mắt nhé. Người đi cùng ở phía sau Kha Tử Hoa nói đùa, muốn gì cũng có, không cần mọi người khách sáo, chầu này tất cả chi phí tôi đãi. Kha Tử Hoa vung tay lên nói, đám người đi đằng sau hoan hô, nơi này thật sự là chỗ quen của thằng này, mối quan hệ không tệ lắm. Xem ra hắn cùng với ông chủ là bạn bè. Thưa ông, mời vào, ông Thành chờ ở bên trong. Kha Tử Hoa đẩy cửa vào, ngay lúc này truyền đến một tiếng thét kinh hãi của phụ nữ, choảng một cái, tiếng chén rơi vỡ trên mặt đất. Khốn nạn, Kha Tử Hoa, tôi nói với ông qua bao nhiêu lần rồi, ông vào phòng mà không bao giờ gõ cửa, lần sau mà ông còn như thế, chắc thế nào tôi cũng liệt dương vì ông. Bên trong truyền tới giọng nói của một người đàn ông mắng to, nhưng mặc dù là mắng, nhưng ai cũng hiểu ra trong lời nói chứng tỏ quan hệ rất thân thiết. Ha ha, xin lỗi, ông cũng vậy, có hơn gì đâu, mỗi lần làm việc không nên nết đều không đóng cửa, ai biết ông ở đây đang làm bậy, với lại vừa rồi có gõ cửa, ông đang mê mệt nên đâu có nghe thấy. Lúc này, một cô gái quần áo xốc xếch vội vã kéo cái quần lót màu tím nhỏ lên, che cái váy lại rồi chen qua mọi người, cúi đầu biến mất ở cuối hành lang. Nhưng mắt chó Đinh Nhị Cẩu đã thấy thoáng qua đám lông đen nhánh rậm rậm ở âm hộ cô, cái mũi của hắn thì tốt cực kỳ, vừa nghe cái mùi trên người cô gái, hắn biết vừa rồi là một cuộc giao cấu mới vừa xong. Phía sau vài người đều mắt không chớp nhìn theo cô gái kia đi xa. Này này, người ta đã đi mất dạng, mấy người còn nhìn nhìn cái gì vậy? Đinh Nhị Cẩu thấp giọng nhắc nhở bọn họ, đến đây mấy anh em, nơi đây là cái tổ ấm của Thành Công, là bạn thân của tôi, đêm nay tiêu bao nhiêu, hắn tính hết. Kha Tử Hoa cười nói. Thành Công cười sang sảng với mọi người, mỗi lần Kha Tử Hoa tới đều là như thế này, mang theo một đám người ăn tiêu chơi bời không cần trả tiền, bất quá hắn trong lòng biết rõ. Những người Kha Tử Hoa mang đến giới thiệu ít nhiều gì cũng có tầm ảnh hưởng về công việc của Thành Công sau này, ý tứ của Kha Tử Hoa là để cho Thành Công kết giao. Nói không chừng khi nào gặp phải chuyện khó xử, đến lúc đó, đã là bạn bè quen biết thì sẽ dễ dàng hóa giải. Tôi giới thiệu một chút, đây là Đinh Trường Sinh, hôm nay có chút uể oải. Vừa mới bị huấn luyện viên trêu đùa hơi quá mức, bây giờ vẫn chưa tỉnh ngủ, đợi lát nữa, tìm một cô gái xinh xắn cho chú em nhé. À, tôi biết cậu này. Mấy ngày hôm trước có nghe gì út của tôi nhắc qua tên, nhìn không ra cậu như thế này mà rất can đảm. Thành Công tay cầm điếu thuốc lá đi về phía trước vài bước, nắm lấy tay Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu cảm giác đối phương dùng sức rất lớn, không giống như là bắt tay thân thiết. Cậu là người ở huyện Hải Dương, trấn Lâm Sơn, còn có cái biệt hiệu gọi là Đinh Nhị Cẩu, đúng không? Thành Công nhếch mép cười, nhưng mặt không có ý xấu, trong ánh mắt toát lên sự tò mò về con người thật của Đinh Nhị Cẩu. Đúng vậy, chẳng qua tôi và anh chưa từng gặp mặt, làm sao anh biết tôi vậy? Tôi không biết cậu, nhưng có nghe nói qua về cậu. Mới đây, tôi có việc đi qua huyện Hải Dương về nhà dì ba, vừa vặn gặp dì út ở đó, nghe dì kể chuyện của cậu, bà mẹ nó. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng dì thổi phồng cậu, không nghĩ tới là Dượng út gọi điện thoại tới đúng dịp nên tôi hỏi luôn về chuyện của cậu. Chuyện này là có thật, đúng là liều mạng không có sợ chết. Thành Công lúc này cười hì hì nắm chặt tay Đinh Nhị Cẩu nói, đối với một người làm ăn, có thể hắn không thiếu là tiền, nhưng thiếu nhất có thể là mối liên hệ. Có người nói mối liên hệ chính là tiền bạc, việc này không hề sai. Hơn nữa Thành Công cũng biết Kha Tử Hoa là bạn thân của hắn, sẽ không bao giờ dẫn tới đây người không ra gì. Hôm nay trong những người này toàn là cảnh sát, tương lai sau này có thể có người sẽ trở thành người đứng đầu trong ngành cảnh sát. Về điểm này Thành Công rất hài lòng. Trong mối quan hệ hắn áp dụng theo kiểu vô gian đạo, cảnh sát hoặc xã hội đen gì hắn cũng có bạn bè hết. Thành Công, ông quen Đinh Trường Sinh lúc nào vậy? Kha Tử Hoa nhìn không hiểu ra sao cả. Tử Hoa, trong giới cảnh sát thời gian gần đây nổi tiếng là Đinh Trường Sinh, ông không biết sao, trước đây tại trấn Lâm Sơn đã xảy ra vụ án bắt con tin, đấu súng. Chính Đinh Trường Sinh tay không đoạt súng, có nghe nói qua vụ án đó là do một thằng trẻ trâu liều mạng giải nguy, chỉ là không biết tên. Anh Thành Công, dì út của anh là ai? Tôi có biết không vậy? Đinh Nhị Cẩu hơi dự đoán ra dì út của Thành Công là ai, nhưng vẫn chưa xác định chắn chắn. Ha ha, các người là đồng sự, cậu còn là lính của Dượng út tôi. Hoắc Lữ Mậu, chắc cậu biết chứ? Thành Công phóng kháng cười ha ha, ui trời, thì ra là anh, tôi thật là có mắt không nhìn thấy được Thái Sơn. Đinh Nhị Cẩu giờ mới khẳng định Thành Công chính là con của phó chủ tịch thường vụ của thành phố Bạch Sơn, Thành Thiên Hạc. Đương nhiên mẹ của Thành Công cũng là chị của Điền Ngạc Như, chị hai Điền Quế Như. Chuyện này trở nên náo nhiệt đây, nếu sâu xa mình quan hệ với Điền Ngạc Như suy ra thì hắn vai vế là cháu của mình. Đinh Nhị Cẩu xấu xa thầm nghĩ. Lúc này mấy người đi cùng với Kha Tử Hoa mới biết Đinh Trường Sinh lại có như vậy dũng khí, đều tự hỏi khi đó nếu là mình, chỉ sợ là thật sự không dám đứng ra. Sinh mệnh trước mặt khi gặp nguy hiểm hết thảy đều có vẻ bé nhỏ, không đáng kể, cho nên không phải ai cũng dám lấy mạng đi liều, bao gồm cả những người đã từng làm cảnh sát lâu năm. Mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay đến đây đều là trong giới tinh anh của cảnh sát, tương lai cũng sẽ là có số má. Tiểu Hắc đem cho anh chai rượu loại tốt nhất. Thành công nhìn đối diện có một cô bé phục vụ lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô bé phục vụ, nhưng thấy cô bé kia thật là trắng trẻo. Tại sao gọi là Tiểu Hắc? Mọi người nghi hoặc khó hiểu, không ăn nổi thức ăn, chỉ uống rượu. Đinh Nhị cậu hoàn toàn chịu không nổi, trong chốc lát liền say mơ màng, hắn ngồi ở một bên trên sofa đã ngủ, còn những người khác vẫn uống rượu ăn uống bình thường. Đợt huấn luyện này không bình thường, huấn luyện viên là thiếu tá ở đơn vị đặc nhiệm, cho nên tôi phỏng đoán sau khi huấn luyện lần này xong, rất nhiều người sẽ được trọng dụng bất kể thế nào. Lần này người huấn luyện ẩn giấu trách nhiệm rất cao, lúc này mọi người đều đang uống rượu cùng các cô phục vụ la lối om sòm, chơi trò đoán số uống rượu. Kha Tử Hoa và Thành Công ngồi chung một chỗ, hai người ngồi rất gần nhau, chỉ thì thầm nói chuyện, cha tôi không biết còn có thể lên chức nữa hay không, nhưng dù có thể lên được cũng chỉ làm vài ba năm là về hưu, vì vậy Hoa Tử, cảm ơn ông mấy năm nay giới thiệu cho tôi được không ít người, hiện giờ tôi lại phát hiện được một người, chắc chắn hắn là ngoại hổ tàng long, không phải vật trong ao, ông dáng kết thân với hắn, tốt nhất là chúng ta có thể dùng sau này, có gì đi nữa cũng không nên trở thành địch nhân với hắn, ông nói là Đinh Nhị Cẩu. Kha Tử Hoa xoay người nhìn về góc phòng nơi Đinh Nhị Cẩu đang ngủ, tôi tin tưởng vào đôi mắt mình, tôi và dì Út có nói chuyện về người này, gan lì, hiểu biết mình muốn đang làm gì, biết cách giải quyết vấn đề, ở trong chốn quan trường. Những người như vậy rất lợi cho chúng ta nếu kết thân, hãy nghe lời tôi, Thành Công uống một ngụm rượu nói, Kha Tử Hoa cũng cảm thấy Đinh Nhị Cẩu quan sát bén nhạy, có năng lực biết suy đoán. Nhưng với chuyện khác, hắn tạm thời nhìn chưa ra, ông không tin, Thành Công thấy Kha Tử Hoa do dự nên hỏi, không phải là không tin, tại tôi không có ánh mắt nhìn người như ông. Ông không cần tâng bốc tôi, công việc của tôi rất cần phải có người trợ giúp, bây giờ thì còn cha tôi, mai mốt cha tôi rút lui thì còn ai giúp. Chỉ có những anh em bạn bè mà mình quen biết lâu nay mà thôi. Thành Công nói những lời này hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi nói ra được, có vẻ rất già đời. Đinh Nhị Cẩu không biết mình như thế nào về được ký túc xá. Cũng may là Kha Tử Hoa người này còn hiểu chuyện đấy, không có đưa hắn ném cho các cô phục vụ trong câu lạc bộ. Nếu không thì Đinh Nhị Cẩu đã có thể thên thảm nữa rồi, bởi vì hắn vừa nghe được tiếng chuông báo thức có ý nghĩa là sau 5 phút làm vệ sinh cá nhân, phải có mặt ở trong sân huấn luyện. Chu Hồng Kỳ dựa vào quy định của đơn vị đặc nhiệm mà yêu cầu huấn luyện nhóm cảnh sát theo như vậy, quả thực là ép người quá đáng.